Kính chào quý thính giả. Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình phát thanh nguồn sống. Hôm nay chúng tôi mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Lẽ thật cho đời sống. Cầu xin Chúa dùng các chân lý trong Kinh Thánh nuôi dưỡng tâm linh và ban phước lành cho quý vị trong khi lắng nghe và tiếp nhận lời Ngài.
Kính chào quý vị thính giả. Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình Lẽ thật cho đời sống của Đài Nguồn Sống. Đây là chương trình nhằm đem lẽ thật của Đức Chúa Trời trong Kinh Thánh để áp dụng cho đời sống đức tin hàng ngày, hầu mở đường cho những ai chưa nhận biết Chúa Cứu Thế Giê-xu có thể đi đến chỗ tin nhận Chúa để được tha tội và được sự sống đời đời, và để gây dựng con dân Chúa được trưởng thành trong đức tin để sống hữu hiệu cho danh Chúa Cứu Thế Giê-xu, phục vụ mục đích đời đời của nước Đức Chúa Trời.
Quý thính giả thân mến, hôm nay chương trình Lẽ thật cho đời sống tiếp tục loạt bài Những nguyên tắc đầu tiên. Đây là loạt bài dựa trên nền tảng Kinh Thánh qua các phân đoạn chọn lọc liên hệ đến nguyên tắc căn bản, lẽ đạo chính yếu của đức tin Cơ Đốc. Mục đích của loạt bài Những nguyên tắc đầu tiên là để con dân Chúa thông hiểu, am tường lẽ đạo đức tin, đồng thời sống đạo dựa trên lời dạy Kinh Thánh về những khía cạnh thực tế trong đời sống theo Chúa hằng ngày. Hôm nay chúng ta đến bài số 53. Bài học Kinh Thánh chúng ta cùng học hôm nay dưới tiểu đề số 4: Gieo trồng các thói quen của tấm lòng, mang đề tài Đấng Christ ngự trong lòng chúng ta, phần 3. Tiếp theo sau đó, chúng ta sẽ có phần suy nghĩ áp dụng nguyên tắc đã học cho hoàn cảnh cá nhân. Xin mời quý vị mở Kinh Thánh trong sách Ê-phê-sô đoạn 3 từ câu 14 đến câu 21 để cùng theo dõi và cùng học lời Chúa. Ấy là vì cớ đó mà tôi quỳ gối trước mặt Cha, bởi Cha mà cả nhà trên trời và dưới đất đều được đặt tên. Tôi cầu xin Ngài tùy sự giàu có vinh hiển Ngài, khiến anh em được quyền phép bởi Thánh Linh mà nên mạnh mẽ trong lòng, đến nỗi Đấng Christ nhân đức tin mà ngự trong lòng anh em, để anh em khi đã đâm rễ vững nền trong sự yêu thương, được hiệp cùng các thánh đồ mà hiểu thấu bề rộng, bề dài, bề cao, bề sâu của nó là thế nào, và được biết sự yêu thương của Đấng Christ là sự trỗi hơn mọi sự thông biết, hầu cho anh em được đầy dẫy mọi sự dư dật của Đức Chúa Trời. Và Đức Chúa Trời, bởi quyền lực cảm động trong chúng ta, có thể làm trỗi hơn vô cùng mọi sự việc chúng ta cầu xin hoặc suy tưởng. Nguyện Ngài được vinh hiển trong Hội Thánh và trong Đức Chúa Giê-xu Christ, trải các thời đại, đời đời vô cùng. Amen.
Như vậy bây giờ chúng ta có thể giảng giải phần Kinh Thánh này cách chi tiết, bởi vì chúng ta đã thiết lập chủ đề đó là sự dư dật trong Đấng Christ và dàn bài theo luồng tư tưởng của tác giả, theo những đơn vị tư tưởng chính yếu mà ông đã thiết lập. Kinh nghiệm sự dư dật của Đấng Christ là trọng tâm của lời cầu nguyện của sứ đồ Phaolô, và ông muốn nói về sự dư dật của Đấng Christ không phải trên lý thuyết, trên lẽ đạo mà thôi, nhưng ông muốn nói về kinh nghiệm mà mỗi người trong Hội Thánh và toàn thể Hội Thánh có thể đi vào trong chiều sâu, chiều dài, chiều rộng, chiều cao của nó, để có thể thực hành trong hành động, có thể kinh nghiệm trong cách sống hàng ngày, trong những quyết định bình thường của đời sống. Sứ đồ Phaolô muốn các tín hữu và Hội Thánh có thể thực nghiệm ân điển của Đức Chúa Trời trong Đức Giê-xu Christ tùy theo sự giàu có của Ngài, theo như sự giàu có của Ngài. Khi suy nghĩ về đời sống của một người Cơ Đốc thì suy nghĩ trong sự dư dật của ân phước mà Chúa ban cho. Khi đối diện với tương lai thì đối diện với một sự tin chắc về sự dư dật của sự bảo toàn của Chúa, dư dật của tình yêu của Chúa, dư dật trong quyền năng của Đức Thánh Linh, để có thể sống động trong Hội Thánh, để Hội Thánh có thể trở thành công cụ bày tỏ sự khôn ngoan vô lượng vô hạn của Đức Chúa Trời cho toàn vũ trụ y như theo mục đích của Ngài. Điều đầu tiên chúng ta chú ý đó là sứ đồ Phaolô đang cầu nguyện cho Hội Thánh. Ông không những chỉ cầu nguyện cho từng cá nhân một của tín hữu mà thôi, nhưng ông cầu nguyện chính yếu là cho Hội Thánh. Ông đang đặt để Hội Thánh trước mắt ông trong sự cầu nguyện, và ông chủ tâm cầu nguyện cách đặc thù cho Hội Thánh. Vì như chúng ta đã thiết lập nội dung văn mạch, lý do mà sứ đồ Phaolô quỳ gối trước mặt Cha là vì cớ Hội Thánh, Vì cớ hiểu biết rằng Đức Chúa Trời đã đặt để hội thánh làm trọng tâm trong chương trình đời đời của Ngài để bày tỏ chính Ngài, để thi hành mục đích của Ngài và để tỏ ra sự giàu có vô hạn của ân điển Chúa cho toàn thể vũ trụ. Thì như đã chép trong đoạn 3 câu 10, ấy vậy hiện nay sự khôn sáng mọi đường của Đức Chúa Trời cậy hội thánh mà được bày tỏ ra. Sứ đồ Phaolô hiểu biết rằng mình đã được sự kêu gọi thánh của Đức Chúa Trời để rao truyền phúc âm về Chúa Cứu Thế Giêsu, bày tỏ lẽ mầu nhiệm đã được mặc khải cho các sứ đồ. Thì bây giờ ông hiểu rõ ràng rằng tất cả sự bày tỏ đó, mặc khải đó được thực hiện trong hội thánh và qua hội thánh. Cho nên hội thánh là một chỗ đặc thù, đặc biệt, trọng tâm trong chương trình của Đức Chúa Trời, trong mục đích của Đức Chúa Trời, như đã được khẳng định trong câu số 11. Theo định ý đời đời của Ngài đã làm xong trong Đức Giêsu Christ là Chúa chúng ta. Hội thánh không phải là một cơ cấu được tạo dựng nên bởi con người và được giữ gìn gây dựng bởi con người. Hội thánh là cơ cấu ra từ sự tạo dựng của Đức Chúa Trời, là nhà của Chúa, là gia đình của Chúa, là thân thể của Chúa. Cho nên để có thể bước vào sự dư dật của Đấng Christ, sự đầy trọn của ân điển trong Chúa Cứu Thế Giêsu của chúng ta, thì chúng ta cần suy nghĩ về lẽ đạo của hội thánh, suy gẫm cách thâm sâu để lẽ đạo về hội thánh sống động trong lòng của chúng ta, trong sự liên hệ của chúng ta, trong sự suy nghĩ của chúng ta. Để chúng ta có thể bắt đầu dẹp bỏ những tư tưởng sai lầm về hội thánh, sự định giá rẻ tiền thấp kém của chúng ta về hội thánh. Bởi vì tất cả những suy nghĩ và định kiến đó được đặt căn bản trên kinh nghiệm của chúng ta, sự suy nghĩ của chúng ta, liên hệ của chúng ta, tất cả đều giới hạn và sai lầm và gãy đổ và thiếu sót một phần lớn trong nối kết của hội thánh. Để sự liên hệ của chúng ta với hội thánh được thay thế trên căn bản lẽ thật của Đức Chúa Trời, chương trình của Đức Chúa Trời, trọng tâm của Đức Chúa Trời về chỗ đứng của hội thánh, để thái độ và sự liên hệ của chúng ta với hội thánh cũng sẽ được thay đổi và chính hội thánh của chúng ta cũng sẽ được thay đổi. Kinh Thánh dạy cho chúng ta hiểu rằng hội thánh là một phần tử rất căn bản và nối kết rất thâm sâu với sứ điệp phúc âm và lẽ đạo về Chúa Cứu Thế Giêsu. Phúc âm là tin tức vui mừng về một sự sống mới và sự sống đời đời trong Chúa Cứu Thế Giêsu, nhưng cũng là tin tức sống động vui mừng về một cộng đồng sống động của những người được sinh lại, được tha thứ, được thay đổi và hăng hái và sẵn sàng để làm công việc của Đức Chúa Giêsu Christ cho nước Chúa, cho danh Chúa và cho sự vinh hiển của Ngài. Sự sống mới trong Đức Giêsu Christ không thể sống riêng biệt và cách biệt ra khỏi cộng đồng của dân Chúa là cộng đồng được ban cho sự sống. Và công việc của Chúa cũng không thể thực hiện được ở ngoài cộng đồng mà Chúa đã ban cho sứ mệnh thi hành đại mạng lệnh của Chúa, đó là sứ mệnh được giao cho hội thánh. Và trong phần Kinh Thánh hôm nay chúng ta cũng thiết lập rằng sự sung mãn trong Đức Giêsu Christ, sự đầy dẫy của Đức Giêsu Christ cũng không thể thực nghiệm được, không thể kinh nghiệm được ở ngoài cộng đồng mà Chúa ban cho sự dư dật này, chính là hội thánh. Cho nên căn bản để có thể hiểu được và kinh nghiệm được sự dạy dỗ của sứ đồ Phaolô trong phần Kinh Thánh này, đó là sự dư dật của Đức Giêsu Christ được ban cho con dân Chúa trong cộng đồng của hội thánh và qua cộng đồng của hội thánh, được kinh nghiệm trong cộng đồng hội thánh và qua cộng đồng của hội thánh mà thôi. Chúng ta để ý cách mà sứ đồ Phaolô viết về mục đích mà Chúa đã thiết lập cho hội thánh trong câu số 10 và câu số 11. Ấy vậy hiện nay sự khôn sáng mọi đường của Đức Chúa Trời cậy hội thánh mà bày tỏ ra cho những kẻ làm đầu và những kẻ cầm quyền trong các nơi trên trời, theo ý định đời đời của Ngài đã làm xong trong Đức Giêsu Christ Chúa chúng ta. Chú ý rằng sứ đồ Phaolô dùng thì quá khứ đã làm xong. Mục đích của Đức Chúa Trời bày tỏ sự khôn sáng mọi đường của Ngài qua hội thánh không phải là một mục đích mà Chúa mong đợi sẽ làm, hay là toan tính để làm, hoặc là đang làm và mong đợi sẽ làm cho xong. Nhưng sự thành đạt của mục đích này coi như là chắc chắn, không di, không dịch, không thay đổi. Cho nên sứ đồ Phaolô dùng thì quá khứ để nhấn mạnh coi như đã làm xong, coi như đã thực hiện xong, giờ vẫn còn trong tiến trình thực hiện cho đến ngày Chúa Giêsu tái lâm. Và bởi vì chúng ta được Chúa cho biết, được Chúa dạy dỗ về sự chắc chắn của chương trình của Đức Chúa Trời, cho nên ông nói chúng ta có thể đến với Chúa với lòng dạn dĩ trong sự cầu nguyện của chúng ta. Câu số 12. Trong Ngài, tức là trong Chúa Cứu Thế Giêsu, chúng ta nhờ đức tin đến Ngài mà được tự do đến gần Đức Chúa Trời cách dạn dĩ. Lãnh đạo Đức Chúa Trời dùng hội thánh để làm trọng tâm cho chương trình của Ngài và sử dụng hội thánh như là một phương tiện chính yếu để thực hiện chương trình đời đời của Chúa, không phải chỉ ban cho chúng ta lòng dạn dĩ để đến cùng Đức Chúa Trời trong sự cầu nguyện, nhưng cũng ảnh hưởng sâu xa đến thái độ của chúng ta đối với đời sống và đối với sự chịu khổ về tin lành. Bởi vì ý nghĩa của đời sống sống cho mục đích Chúa và giá trị của sự chịu khổ vì tin lành trở thành rất rõ ràng và dĩ nhiên khi chúng ta hiểu được chỗ đứng của hội thánh trong chương trình của Chúa và chỗ đứng của mỗi chúng ta trong hội thánh. Sứ đồ Phaolô viết tiếp trong câu số 13. Tôi cũng xin anh em chớ nhân sự hoạn nạn tôi chịu vì anh em mà ngã lòng, điều đó là điều vinh hiển của anh em vậy. Rồi đặt nền tảng trên căn bản của lẽ đạo, Đức Chúa Trời sử dụng hội thánh cho chương trình đời đời của Ngài và giá trị của đời sống cho Chúa và sự chịu khổ vì tin lành. Sứ đồ Phaolô đến với Chúa một cách dạn dĩ khi ông bắt đầu trong câu số 14. Ý là vì cớ đó mà tôi quỳ gối trước mặt Cha, và ông đến để kêu xin Đức Chúa Trời đem con dân Chúa vào trong kinh nghiệm thực sự của sự đầy dẫy dư dật của Đức Chúa Giêsu Christ khi họ sống thực nghiệm mục đích của Chúa trong liên hệ với Hội Thánh. Nghĩa là sau khi đã được biết về lẽ đạo và chương trình của Đức Chúa Trời qua Hội Thánh, thì sứ đồ Phaolô cầu nguyện để con dân Chúa có thể thực nghiệm, kinh nghiệm đi vào trong đời sống thực tế áp dụng lẽ đạo và sự hiểu biết này. Có một sự nối kết hết sức chặt chẽ giữa sự hiểu biết lẽ đạo và sự sống đạo. Vì lẽ thật của Chúa không phải chỉ để cho sự hiểu biết kiến thức không mà thôi, nhưng là quyền năng đem vào trong đời sống, chính là sự sống, chính là sức sống. Và tất cả mọi lẽ đạo phải dẫn đến một kết quả, đó là chúng ta nhờ đức tin đến Đức Giêsu Christ mà được tự do đến gần Đức Chúa Trời cách giản dị. Chúng ta nhờ đức tin đến Ngài mà được tự do đến gần Đức Chúa Trời cách giản dị. Cho nên chúng ta cần xác minh cách rõ ràng rằng đời sống đức tin của người Cơ Đốc sẽ không bao giờ giàu có, mạnh mẽ, hữu hiệu nếu không phát triển được sự hiểu biết lẽ đạo qua lời Kinh Thánh. Nhưng đời sống người Cơ Đốc cũng không mạnh mẽ, hữu hiệu, giàu có nếu không áp dụng những nguyên tắc này vào trong đời sống. Nếu không thực nghiệm, thực hành, sống áp dụng những nguyên tắc đã học hỏi được từ trong lời Kinh Thánh. Cho nên trong bước tới, khi sứ đồ Phaolô bước vào trong sự cầu nguyện và bày tỏ ra trong lời cầu nguyện của ông phương cách thế nào để sống đầy dẫy trong Đức Giêsu Christ, thì không phải ông chỉ đến trong sự cầu nguyện mà thôi. Ông đến với Chúa đáp ứng với lẽ đạo Kinh Thánh trong đức tin. Ông nhờ đức tin đến Đức Giêsu Christ, trên Đức Giêsu Christ mà tự do đến gần Đức Chúa Trời cách giản dị. Cho nên sự cầu nguyện là một hành động thực nghiệm đức tin trong Đức Giêsu Christ trên lẽ đạo về Chúa đã được mặc khải trong Kinh Thánh. Cho nên chúng ta có thể thiết lập một cách tổng quát, đó là sống đạo là áp dụng lẽ đạo Kinh Thánh bởi đức tin trong Đức Giêsu Christ trong quyền năng của ân điển Chúa. Cho nên luôn luôn là ở trong Đấng Christ, trên căn bản liên hệ với Chúa. Vì sau khi đã hiểu lẽ đạo mặc khải từ Kinh Thánh thì không có cách nào liên hệ với Đức Chúa Trời trừ ra là trong Đức Giêsu Christ và trên căn bản của công việc của Ngài đã thực hiện tại thập tự giá, được Đức Chúa Trời chấp nhận bởi minh chứng của sự sống lại của Ngài. Và thứ hai, luôn luôn bởi đức tin. Không phải đức tin trên đức tin, không phải đức tin trên đức tin của mình, nhưng đức tin trong Đức Giêsu Christ, trên lẽ đạo Kinh Thánh về Đức Giêsu Christ. Nghĩa là những hành động trong đời sống, những quyết định trong đời sống mà chúng ta thiết lập và đeo đuổi bởi vì chúng ta tin nơi lời của Đức Chúa Trời trong Kinh Thánh về Chúa Cứu Thế Giêsu. Như vậy, từ sự học hỏi lời Kinh Thánh, học hỏi lẽ thật dẫn đến đức tin và hành động của đức tin, tất cả trong sự liên hệ với Chúa Giêsu. Và đó là bắt đầu sự sống sung mãn trong Chúa, sự sống đầy dẫy trong Chúa mà sứ đồ Phaolô bày tỏ ra trong lời cầu nguyện của ông mà ông đem đến cách giản dị trước mặt Chúa. Kinh Thánh dạy chúng ta đến với Chúa trong sự hiện diện của Ngài cách giản dị. Như vậy, lẽ thật Kinh Thánh về Chúa Cứu Thế Giêsu dạy chúng ta điều gì? Dạy rằng trên căn bản của công việc Chúa làm tại thập tự giá, chúng ta có thể bước vào trong sự hiện diện thánh khiết của Đức Chúa Cha. Đó là lẽ thật được mặc khải. Như vậy, hành động của đức tin dựa trên lẽ thật được mặc khải phải làm gì? Phải tự do đến gần Đức Chúa Trời cách giản dị. Tại sao? Tại vì Kinh Thánh bày tỏ điều đó cho chúng ta rằng chúng ta có thể, chúng ta được phép đến gần Đức Chúa Trời cách giản dị, cách tự do trong Đức Giêsu Christ. Và hành động đức tin mở cửa đến sự sung mãn đầy dẫy của Đức Chúa Giêsu Christ là thực hành điều Kinh Thánh dạy trong đức tin nơi Chúa. Cho nên như trong câu số 14, khi sứ đồ Phaolô quỳ xuống trước mặt Cha để cầu nguyện, thì đây không phải chỉ là cầu nguyện mà thôi. Đây là một hành động sống động của đức tin trên lời Kinh Thánh về Đức Chúa Jesus Christ, về công việc Chúa đã làm, về những điều Chúa đã thực hiện cho những người thuộc về Chúa. Và hành động cầu nguyện, hành động quỳ xuống trước mặt Cha là hành động thực hiện, áp dụng lẽ đạo về Chúa Cứu Thế Giêsu trong đời sống mình bởi đức tin, một cách tự do, một cách giản dị, một cách sống động. Và chúng ta cũng có thể nói ngược lại, nếu không có sự giản dị bởi đức tin, thì không có hành động của đức tin. Và nếu không có hành động của đức tin, thì chúng ta có thể kết luận rằng không có sự hiểu biết lẽ đạo về Chúa Cứu Thế Giêsu bày tỏ ra trong Kinh Thánh. Vì đây là nền tảng của đức tin, cho nên cũng có thể đi đến kết luận kế tiếp, đó là không có sự liên hệ với Chúa Cứu Thế Giêsu. Cho nên vấn đề sống đạo đức tin, áp dụng đức tin là điều hết sức là quan trọng bởi vì chứng minh thực hữu của đức tin. Cho nên ở đây chúng ta còn một điều nữa cần phải đề cập đến trước khi đi vào lời cầu nguyện của sứ đồ Phaolô. Sứ đồ Phaolô tuyên bố rằng bởi vì lẽ đạo được bày tỏ về Hội Thánh làm trọng tâm trong chương trình của Đức Chúa Trời để mặc khải chính Ngài qua Đức Chúa Giêsu Christ. Và trong đức tin trên sự mặc khải này, sứ đồ Phaolô đòi hỏi các tín hữu phải thay đổi toàn diện cái nhìn của mình về đời sống, cách đo lường của mình về giá trị đời sống, cách đối diện về tất cả chi tiết trong đời sống. Ông đang chỉ ra khía cạnh hoạn nạn trong đời sống và sự nối kết từ hoạn nạn đến vinh hiển. Một lần nữa câu số 13. Tôi cũng xin anh em chớ nhân sự hoạn nạn tôi chịu vì anh em mà ngã lòng. Điều đó là điều vinh hiển của anh em vậy. Chúng ta biết sứ đồ Phaolô đang ở trong lao tù xiềng xích. Chúng ta biết ông chịu khổ nạn rất nhiều. bắt bớ rất nhiều trong sự phục vụ giảng đạo tin lành của Đức Giêsu Christ. Đó là dữ kiện mà tất cả các tín hữu trong hội thánh phần lớn đều biết. Và câu hỏi bình thường được đặt ra đó là tại sao phải như vậy? Chúa đang ở đâu? Và tại sao một người đầy tớ trung thành với Chúa lại phải đi qua nhiều khổ nạn như vậy? Sứ đồ Phaolô đã tận hiến trọn đời sống để hầu việc Chúa, mà tại sao không được nhiều phước hạnh mà lại gặp nhiều khổ nạn? Chúng ta nhiều khi cũng hỏi những câu hỏi này về vấn đề mình phải đối diện, về hoàn cảnh mình phải sống, về kết quả thấy được hay không thấy được qua sự phục vụ dấn thân của mình đối với đạo tin lành của Chúa Giêsu. Nhưng ở đây sứ đồ Phaolô nhắc nhở lại rằng đó là một thái độ hoàn toàn mâu thuẫn với lẽ đạo về Chúa Cứu Giêsu mặc khải trong Kinh Thánh, mâu thuẫn với bản chất công việc của Đấng Christ, vì trực tiếp mâu thuẫn với thập tự giá của Đấng Christ. Sứ đồ Phaolô nói tôi không nặng tâm lo nghĩ về vấn đề hoạn nạn của tôi, vì hoạn nạn của tôi là vì cớ anh em. Sự hoạn nạn tôi chịu, tôi đang gánh lấy là vì cớ anh em, là vì cớ tin lành của Đức Giêsu Christ. Và ở đây bày tỏ giá trị đức tin của sứ đồ Phaolô nối kết với lẽ đạo mặc khải. Đây là nhân sinh quan của đức tin, đây là hành động của đức tin, đây là kết quả, đây là áp dụng đức tin trên lời Chúa. Sứ đồ Phaolô bằng lòng trả giá để sống cuộc đời của mình thích hợp với mục đích của Đức Chúa Trời, sử dụng hội thánh như là trọng tâm để bày tỏ sự khôn ngoan thông sáng mọi đường của Ngài cho toàn vũ trụ qua Đức Giêsu Christ. Cho nên sự chịu khổ vì tin lành, sự chịu khổ vì anh em là kết nối thật của đức tin, là sự áp dụng lẽ đạo trong đức tin nơi Đức Giêsu Christ trong đời sống của sứ đồ Phaolô. Và ông nói tôi sẵn lòng, tôi vui mừng trả giá đức tin này để sống cho Chúa và sống vì anh em. Rồi ông nói tiếp, anh em cũng phải như vậy. Anh em không thể vì cớ tôi chịu khốn khó mà bị ngã lòng. Trái lại, anh em phải coi điều đó là sự vinh hiển. Nghĩa là sứ đồ Phaolô đòi hỏi các tín hữu trong đức tin phải thay đổi căn bản đo lường giá trị của cuộc sống, thay thế nhân sinh quan bình thường của con người với nhân sinh quan của đức tin trong Đức Giêsu Christ trên lẽ đạo đã được mặc khải. Coi sự khổ nạn vì danh Chúa, vì đạo tin lành là sự vinh hiển, và không để những sự khốn khó đó xảy ra trong đời sống mình trở thành cớ để làm cho ngã lòng, vì sự ngã lòng thì không thích hợp và trực tiếp mâu thuẫn với đức tin trong Đức Giêsu Christ trên lẽ thật về chính Ngài và trên lẽ thật mà Ngài bày tỏ về hội thánh sẽ được sử dụng để bày tỏ sự khôn ngoan khôn lường của Đức Chúa Trời. Và trong chỗ đứng, trong tiến trình được Chúa sử dụng thì sự khổ nạn là sự vinh hiển. Sứ đồ Phaolô nói anh em không thể bị ngã lòng vì sự khổ nạn đến trong đời sống vì cớ tin lành. Kinh Thánh mặc khải gì về sự khổ nạn của Chúa Giêsu? Và nếu bây giờ Đức Chúa Trời sẽ sử dụng hội thánh để bày tỏ mặc khải về Chúa Giêsu, thì hội thánh phải có cái nhìn đúng đắn về sự khổ nạn trong đức tin, thấy giá trị vinh hiển của sự khổ nạn vì tin lành, chứ không thể đo lường sự khổ nạn theo mắt thấy, theo thói người thường, như là những người ở ngoài đức tin, như là những người không quen thuộc về lẽ đạo về Chúa Cứu Thế Giêsu. Trái lại sẽ đo lường bằng sự vinh hiển. Phaolô muốn các tín hữu tại hội thánh Ê-phê-sô hiểu rằng sự cứu rỗi của họ đến từ giá mà ông phải trả cho tin lành. Ông đã chịu khổ vì họ để tin lành có thể được đến với họ. Và cũng muốn cho họ bước một bước nữa của đức tin, đó là vì họ thuộc về hội thánh cho nên họ cũng sẽ phải sẵn sàng để bước vào trong sự khổ nạn vì tin lành. Và đó sẽ là sự vinh hiển cho họ, vì được Chúa sử dụng cho mục đích đời đời của Ngài. Đó là cái nhìn của đức tin, đó là cái nhìn trong ân điển, đó là cái nhìn sống đạo được thay đổi bởi ân điển Chúa Giêsu. Và bây giờ tóm tắt lại những điều vừa nói, trên căn bản của lẽ đạo về hội thánh, về đức tin, về sự sống đạo, về sự chịu khổ vì tin lành, sứ đồ Phaolô nói, ấy là vì cớ đó mà tôi quỳ gối trước mặt Cha. Ấy là vì cớ đó mà chính mình tôi bởi đức tin nơi Chúa Giêsu Christ sẽ đến trong sự hiện diện của Đức Chúa Cha cách giản dị và tự do để cầu nguyện cho anh em, để cầu nguyện cho hội thánh Chúa, hầu cho anh em có thể nhận được một đời sống sung mãn, đầy dẫy, trọn vẹn từ nơi Đức Giêsu Christ đến với anh em trong ân điển Ngài qua đức tin và trong hội thánh, với mục đích để bày tỏ sự khôn ngoan mọi đường của Chúa, sự vinh hiển Chúa. Sứ đồ Phaolô bắt đầu lời cầu nguyện giảng vào sự đầy dẫy dư dật của Đấng Christ. Ông bắt đầu với thái độ của tâm lòng. Ông nói, tôi quỳ gối trước mặt Cha. Ở đây sứ đồ Phaolô không dạy dỗ cách đặc thù về tư thế cầu nguyện, đứng hay ngồi hay quỳ. Ông đang nói về tư thế của tâm lòng, thái độ của tâm lòng. Và ở đây chúng ta thấy sự quân bằng của thái độ đến với Chúa. Trong câu số 12, ông kêu gọi các tín hữu đến với Chúa cách giản dị, đến với Chúa cách tự do. Vì tấm màn phân chia nơi chí thánh đã được xé đôi từ trên xuống dưới, mở ra để chúng ta tự do bước vào trong sự hiện diện của Đức Chúa Trời. Như tác giả Hebrew đã chép trong đoạn 10 câu 19, vì chúng ta nhờ huyết Đức Chúa Giêsu được giản dị vào nơi rất thánh bởi đường mới và sống mà Ngài đã mở ngang qua cái màn, nghĩa là ngang qua xác Ngài. Lại vì chúng ta có một thầy tế lễ lớn đã lập nên cai trị nhà Đức Chúa Trời, nên chúng ta hãy lấy lòng thật thà với đức tin đầy dẫy trọn vẹn, lòng được tưới sạch khỏi lương tâm xấu, thân thể rửa bằng nước trong mà đến gần Chúa. Ở đây sứ đồ Phaolô cộng thêm một khía cạnh nữa trong thái độ cầu nguyện, giản dị đến với Chúa, tự do đến với Chúa, nhưng trên đầu gối của mình, bày tỏ tấm lòng và thái độ tôn kính Chúa, kính kiền trong sự hiện diện Chúa, khiêm cung trước sự thánh khiết Chúa. Đồng thời trong thái độ quỳ gối trước mặt Đức Chúa Trời, sứ đồ Phaolô bày tỏ sự khẩn trương của nhu cầu cầu nguyện, cường độ của tấm lòng tha thiết của ông đối với công việc Chúa và đối với dân sự Chúa, hội thánh Chúa. Ông đến với Chúa cách giản dị, cách thành tâm, với tất cả chiều sâu của tấm lòng, với sự khẩn trương của nhu cầu muốn trình dâng cho Chúa. Và sứ đồ Phaolô đến với Đức Chúa Trời cầu nguyện cho gia đình của Ngài. Chúng ta chú ý đến điều này, sứ đồ Phaolô đến với Đức Chúa Trời trong sự cầu nguyện để trình thưa trước Chúa, cầu xin với Chúa về gia đình của Ngài, về toàn thể gia đình của Ngài. Tôi quỳ gối trước mặt Cha bởi Cha mà cả nhà trên trời và dưới đất đều được đặt tên. Ở đây sứ đồ Phaolô không cầu nguyện cho toàn thể thế giới, toàn thể nhân loại. Cả nhà trên trời dưới đất không có nghĩa là tất cả mọi người đã được sinh ra để được tạo dựng, nhưng ông cầu nguyện cho gia đình của Đức Chúa Trời, gia đình của Đức Chúa Trời với một số đã về với Chúa ở trên trời và một số còn lại trên đất. Cho nên ông cầu nguyện cho toàn thể gia đình của Chúa, nghĩa là toàn thể những người đã đặt niềm tin nơi Chúa Cứu Thế Giêsu, đã kinh nghiệm sự cứu rỗi của Chúa, là tất cả những người được cứu trong toàn lịch sử và qua mọi thế hệ. Một số đã về trời, một số còn lại trên đất. Đây là những người được biệt riêng ra bởi ân điển Chúa. Và sứ đồ Phaolô nhấn mạnh sự biệt riêng ra này bằng câu bởi Cha mà được đặt tên. Tất cả mọi người thuộc về Cha, được Cha đặt tên, được Cha viết tên, dầu hiện tại đang bị phân rẽ bởi sự chết của thân thể, nhưng được hiệp một trong danh của Chúa, vì tất cả thuộc về Chúa và từ nơi Chúa mà được đặt tên. Một lần nữa sứ đồ Phaolô nối kết với lẽ đạo về hội thánh Chúa trong chương trình của Đức Chúa Trời. Hội thánh là trọng tâm trong chương trình của Đức Chúa Trời và bây giờ cũng là trọng tâm trong sự cầu nguyện của ông. Và ông đang cầu nguyện cho các tín hữu có thể kinh nghiệm, thực nghiệm được sự đầy dẫy trọn vẹn trong Đức Chúa Giêsu Christ, sự dư dật của tình thương và ân điển của Ngài. Và chúng ta học được bài học đầu tiên, cái cửa mở vào sự dư dật trong Đấng Christ, sự sung mãn, dồi dào của ân điển Ngài là cánh cửa của sự cầu nguyện. Nhưng không phải bất cứ sự cầu nguyện nào, bất cứ cách cầu nguyện nào, nhưng đây là sự cầu nguyện đặt trên căn bản của lẽ thật được mặc khải trong Kinh Thánh về Chúa Cứu Thế Giêsu, nối kết với lẽ thật được mặc khải về hội thánh Chúa và chương trình của Chúa. Chúng ta được dạy dỗ rằng sự cầu nguyện là sự đáp ứng với mặc khải. Cầu nguyện là đáp ứng với sự mặc khải, lẽ đạo mặc khải trong Kinh Thánh. Và hơn nữa, sự cầu nguyện là hành động đáp ứng đầu tiên của đức tin. Sự cầu nguyện là hành động đáp ứng đầu tiên của đức tin. Và sự nối kết bởi đức tin qua sự cầu nguyện luôn luôn ở trong danh của Chúa Giêsu, nghĩa là trong ân điển của Chúa, và luôn luôn về hội thánh của Chúa, là gia đình của Đức Chúa Trời, là phương tiện chính yếu mà Chúa thiết lập để bày tỏ sự khôn ngoan đời đời, sự khôn sáng mọi đường của Chúa trên toàn vũ trụ. Cho nên sự dư dật đầy đủ trọn vẹn của Đức Chúa Giêsu Christ được mở ra cho chúng ta khi chúng ta bởi đức tin đến một cách giản dị và tự do, đồng thời cung kính và khẩn trương trước mặt Đức Chúa Trời để cầu nguyện về gia đình của Chúa, về hội thánh Chúa, về chương trình của Chúa, về mục đích mà Chúa đã thiết lập và phương tiện Chúa dùng để thành đạt mục đích đó. Và trên căn bản của sự mặc khải về Chúa Cứu Thế Giêsu, mục đích đời đời là sự vinh hiển của ba ngôi Đức Chúa Trời được tỏ bày qua ân sủng của Chúa Cứu Thế Giêsu, và phương tiện chính yếu mà Chúa thẩm định để bày tỏ sự vinh hiển này, truyền rao sự vinh hiển này chính là hội thánh Chúa. Và vì thế chúng ta đến trong sự cầu nguyện, trong đáp ứng của đức tin, và từ nơi đó nối kết vào sự đầy dẫy ban cho của Đấng Christ.
Đừng nói với tôi bao thú vui trần gian là cuộc vui mong manh rồi trong ta, vì có nỗi vui lớn lao trong tôi, niềm vui ấy lâu đời đời. Từ khi Giêsu vô sống trong lòng tôi, chẳng còn qua chốn xa mạc xưa tâm tôi bao lớp sống đời xa hoa đã tan rồi. Tôi nghe dòng suối tuôn tràn trong
trên đất chảy
còn lại trong tôi như một thoáng mơ. Toàn những núi non xác xơ hoang vu ngày xưa ấy bây giờ nhạt mờ. Vì trước mắt tôi đang chạy qua màu xanh một vùng.
Cảm ơn quý vị đã theo dõi và lắng nghe chương trình Lẽ Thật Cho Đời Sống trong loạt bài Những Nguyên Tắc Đầu Tiên dựa trên nền tảng Kinh Thánh qua các phân đoạn chọn lọc liên hệ đến nguyên tắc căn bản, lẽ đạo chính yếu của đức tin Cơ Đốc. Nếu quý vị có câu hỏi hoặc thắc mắc hoặc vấn đề liên quan đến loạt bài đang phát thanh, xin gửi về cho chương trình Lẽ Thật Cho Đời Sống. Chúng tôi sẽ trả lời những câu hỏi của quý vị và sẽ dùng trên làn sóng phát thanh nếu thích hợp. Xin quý vị liên lạc với chúng tôi qua địa chỉ điện thư nguồn sống 2001@yahoo.com hoặc trên mạng lưới toàn cầu đài nguồn sống.com. Xin cảm ơn quý thính giả. Xin thân mến tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình Lẽ Thật Cho Đời Sống kỳ tới.
Vừa nghe xong tiết mục Lẽ Thật Cho Đời Sống của Đài Nguồn Sống. Cầu xin Đức Thánh Linh khắc ghi lời Chúa trong lòng và ban cho quý thính giả năng lực làm theo lời Chúa. Thân mến, tạm biệt quý thính giả.
Tôi nghe dòng suối tuôn tràn.